tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, câu 25 đến câu 33. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó. Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà không trước tiên ngồi suy nghĩ xem, mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp tục nằm trong bối cảnh Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi lên Jerusalem. Vì có nhiều người đi theo, nên Đức Giêsu muốn họ phải xác định rõ ràng, có thái độ dứt khoát khi dấn thân bước theo người. Nói cách khác, người muốn cho họ biết những điều kiện cần thiết để có thể trở thành môn đệ của người. Hơn nữa, người còn bảo họ, hãy bình tĩnh suy xét, tính toán trước khi quyết định. Vì bước theo người là đi vào một con đường đặc biệt, một con đường có thể hy sinh tính mạng. Trong văn chương Do Thái, không có từ so sánh hay cách nói so sánh hơn kém. Vì vậy, xét trên lĩnh vực từ ngữ, câu nói của Đức Giêsu xem ra có vẻ cực đoan. Ai đến với ta phải từ bỏ hay ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình. Động từ ghét bỏ ở đây được hiểu là yêu ít hơn hay thương ít hơn. Như vậy, diễn tả cách khác thì câu này sẽ là nếu ai muốn theo ta, phải yêu cha mẹ, vợ con, anh chị em ít hơn ta. Chắc chắn rằng Đức Giêsu là đấng Mêsia, người đến để xây dựng tình thương chứ không rao truyền sự thù ghét. Vì vậy cách nói này không có ý bảo chúng ta phải coi nhẹ những mối liên hệ gia đình, anh chị em hay bạn bè. Đức Giêsu nói tiếp trong đoạn tin mừng hôm nay. Ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Chắc chắn cách nói này được tác giả sách tin mừng đưa vào sau khi Đức Giêsu đã phục sinh. Vì chỉ sau khi Đức Giêsu phục sinh, thập giá mới trở thành biểu tượng của ơn cứu độ. Như vậy, thập giá ở đây bao gồm tất cả những khó khăn, vất vả, hy sinh mà người môn đệ phải chấp nhận. Nói cách khác, vác thập giá đi theo Đức Giêsu nghĩa là đi theo con đường người đi, con đường dẫn lên Jerusalem đang có nhiều đe dọa, thách thức ở trước mặt. Như vậy, điều kiện tiên quyết của người môn đệ chính là chấp nhận đồng số phận với thầy mình. Khi Đức Giêsu đi giảng, đã có rất nhiều kẻ đi theo người. Đức Giêsu đã nói với đám đông những lời rất thẳng thắn và chân thành. Vì nhiều khi, người ta hành động theo số đông, chứ không suy tính kỹ lưỡng. Chúng ta còn nhớ, đã có lần Đức Giêsu của trách dân chúng vì theo người chỉ để được ăn bánh no nê. Có thể cũng có người theo Đức Giêsu vì mê mẩn những phép lạ người làm. Nhưng nếu Đức Giêsu đến chỉ để cung ứng cho người ta những điều kiện vật chất, thì người đã rơi vào cạm bẫy của cơn cám dỗ đầu tiên, cơn cám dỗ biến đá thành bánh trong hoang địa. Nhìn vào đời sống đạo hôm nay, chúng ta thấy rõ có nhiều người đang ngộ nhận như thế, hoặc cũng có thể họ a-dua chạy theo đám đông, khi thấy nhiều người kéo đến chỗ này chỗ khác, vì thấy người này người kia bảo rằng họ được ơn này hay ơn nọ. Tất cả những điều đó không thể trở thành động lực chính cho họ đến với Thiên Chúa được. Trái lại, như Đức Giê-xu khẳng định, người đến với Thiên Chúa phải nhìn thấy động lực chính yếu là chính Chúa, chứ không phải vì bất cứ lợi lộc vật chất nào khác. Đức Giê-xu nói với những kẻ theo người phải từ bỏ hết những gì bản thân mình thân thiết, từ cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, và đến cả mạng sống, sau đó còn phải vác thập giá mà đi theo. Như đã nói ở trên, thập giá ở đây không chỉ đơn giản là hai mảnh gỗ được ghép lại thành hình chữ thập, mà chính là một tình trạng sẵn sàng, một thái độ quyết liệt, chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến trên hành trình theo Chúa. John Newton là một linh mục Anh giáo, người đã lên tiếng mạnh mẽ trong việc chấm dứt chế độ nô lệ, đã nói rằng, những khó khăn vất vả trong cuộc đời chúng ta rất nhiều, tự sức chúng ta không thể chịu đựng nổi. Nhưng Đức Giê-xu đã đến, chỉ cho chúng ta cách thức để chu toàn nó. Chúng giống như một bó củi rất to và rất nặng. Đức Giê-xu đã giúp chúng ta tháo dây cột bó củi đó ra, để chúng ta mỗi ngày vác một ít. Cuối cùng với sự kiên trì, chúng ta sẽ hoàn tất được công việc khó khăn đó. Tiếc rằng trong thực tế, có nhiều người muốn theo Chúa, nhưng không muốn từ bỏ điều gì, và cũng không muốn đón nhận khó khăn nào. Nhưng chỉ muốn được khỏi bệnh, được những lợi lộc vật chất. Họ đã chẳng những không muốn vác bó củi của hôm nay, mà bó củi của hôm qua cũng vẫn còn đó. Và kết cục là, họ chẳng làm được gì, nhưng chỉ ngồi đó kêu ca phản kháng, muốn được ai đó làm tất cả thay cho mình. Đã có lần Đức Giê-xu nói với các môn đệ, cần phải biết khôn ngoan, biết nhận định thời khắc thuận tiện, biết tính toán phù hợp với hoàn cảnh. Cũng vậy, để tránh việc chạy theo đám đông mà không ý thức việc mình làm. Đức Giê-xu nói với người ta hai câu chuyện dụ ngôn nhỏ, nhằm cảnh giác họ phải coi chừng một kiểu dấn thân hời hợt. Dụ ngôn người đàn ông nọ định xây tháp, và dụ ngôn vị vua kia muốn đi giao chiến với một vua khác. Cả hai đều sử dụng câu hỏi, ai trong các ngươi, để nhắn nhủ người ta hãy ngồi xuống mà tính toán cho chín chắn, rồi mới dấn thân theo ngài. Và một khi đã chấp nhận dấn thân, thì cũng phải chấp nhận mạo hiểm mà bước theo người. Đây cũng là hai câu chuyện dụ ngôn giúp chúng ta có dịp để suy nghĩ, và nhờ đó mà mở rộng tâm hồn để sẵn sàng sám hối, trở về với lời mời gọi căn bản nhất của mình, trở thành người Kitô hữu, người thuộc về Chúa, người đã chọn Thiên Chúa là đối tượng duy nhất đáng tôn thờ. Nói cách khác, tác giả sách Tin Mừng đã dùng hai câu chuyện dụ ngôn này để hướng chúng ta về mối bận tâm duy nhất của người môn đệ, như đã được đề cập tới ở trên. Phải chấp nhận hy sinh tiền bạc, các mối liên hệ gia đình và kể cả mạng sống của chính mình, để chu toàn những đòi hỏi, yêu sách của người môn đệ Chúa Kitô. Dấn thân theo Đức Giê-xu là chấp nhận đảo lộn tất cả mọi giá trị đời thường. Phải can đảm đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, vào trung tâm cuộc sống. Chỉ khi đó chúng ta mới thấy mình yêu thương gia đình, người thân thích của mình cách chân thành hơn. Từ đó, những gì chúng ta có thể làm cho gia đình người thân của mình, cho việc tôn trọng quyền con người, việc nhìn nhận phẩm giá của người khác, về lòng bao dung, về tự do và dân chủ, để được nhìn dưới lăng kính của tình yêu Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta sẽ chân nhận Đức Giê-xu chính là nền tảng của tất cả mọi giá trị cao cả trên trần gian này. Amen.